Cảm ơn Tuấn Anh. Đức Phật không thể tả. Tôi từ trước tới giờ nói chuyện với rất là nhiều người mà chưa có người nào nói với tôi rằng không có muốn Phật trong cuộc đời của mình cả. Ai trong chúng ta cũng muốn có Phật cả. Rồi sáng tôi nói chuyện với con tôi, Hồi Thương nói là ô mình có được cái này chắc là vui lắm. Nhưng mà sở dĩ con tôi muốn có được cái đó bởi vì muốn được phước trong đời sống của mình, niềm vui trong đời sống của mình. Ai trong chúng ta cũng không những muốn có nhưng mà cần có phước trong cuộc đời của mình. Và buổi hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, không những được phước của Chúa trong đời sống của mình thôi, nhưng mà được phước không thể tả. Đó là điều Chúa muốn ban cho những người con của Chúa. Được phước chỗ này, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Khi giàu hoàn cảnh nó có như thế nào đi nữa, mình cũng có được cái sự thỏa mãn trong cuộc đời, có được sự sung mãn trong đời sống. Dù người ta nói rằng phải cắt công việc làm anh 60% đi nữa, nhưng mà anh vẫn cảm thấy thỏa lòng, cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, phước hạnh. Dù bác sĩ nói ô cái chuyện này không ngờ xảy ra trong thân thể của anh, của bà, có thể là bà sẽ không sống được bao lâu nữa, nhưng mà lòng của mình vẫn thấy nhẹ nhàng, bình an, phước hạnh. Đó là điều Chúa muốn ban cho những con cái của Ngài. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong những tuần tới. Bắt đầu hôm nay chúng ta học một cái bài giảng, có thể nói một cái bài giảng lớn nhất mà Chúa Đức Chúa Giêsu giảng, không phải một mục sư hay là một người nào giỏi giảng, nhưng mà cái người giảng lần danh nhất từ trước đến giờ đó là Đức Chúa Giêsu. Ngài giảng cái bài giảng này cho rất là đông người nghe. Và buổi chiều nay tôi muốn với quý ông bà anh chị em, tôi muốn lượt qua cái bài giảng này, và tuần tới chúng ta sẽ đến cái phần làm thế nào để chúng ta có được phước không thể tả trong đời sống của mình. Trong cái bài giảng này, một bài giảng vô cùng quan trọng, toàn mỗi đời sống Cơ Đốc nhân, những người con thật của Chúa. Cho nên tôi khích lệ với quý ông bà anh chị em, và chúng ta biết Hội Thánh chúng ta cứ mỗi Giáng sinh thì có cái phần thi Kinh Thánh. Cho nên tôi thấy cái phần này, tôi học cái phần Kinh Thánh này, tôi thấy nó quá tuyệt vời. Cho nên tôi muốn, đây là cái phần mà quý ông bà anh chị em muốn học được 100 điểm. Tôi muốn nói tới điều đó để khích đạo quý ông bà anh chị em. Nhưng mà để lời của Chúa thấm động trong lòng của mình và thay đổi cuộc đời của mình một cách vĩnh viễn, tôi khích lệ quý bạn chị em học Matthew đoạn 5 từ câu 1 cho tới câu 20 thuộc lòng, để chúng ta cùng nhau khi tôi chia sẻ lời Chúa trong những tuần tới, quý bạn chị em được thấm lời của Chúa sẵn ở trong lòng mình, và cuối năm quý ông bạn chị em có thể thi một cách dễ dàng nữa. Cho nên quý ông bạn chị em có mặt hôm nay, quý ông bạn chị em được một bước rất là sớm để học hỏi lời của Chúa cho cuối năm rồi đó. Cho nên ở đây lời của Chúa, cái phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học trong mấy tuần tới ở trong Matthew đoạn 5 từ câu 1 cho tới câu số 10, chúng ta thấy đây là cái cái phần kinh thánh mà tôi thích, ông Oswald Chambers ông nói như thế này: đây là một cái phần kinh thánh nói về thể thơ mà Chúa chia sẻ, nhưng mà nó có một cái sự tác động vô cùng mãnh liệt, giống như là mấy cái thủy lôi như vậy. Thủy lôi, cái mà torpedoes, nó thủy lôi mấy cái mà nó phá mấy chiếc tàu của địch đó. Ông nói đây là cái phần kinh thánh nó đặc biệt như vậy. Và ông Philip Yancey thì ông nói như thế này: cái phần kinh thánh này, nếu chúng ta không hiểu cái phần kinh thánh này thì chúng ta không hiểu Đức Chúa Giêsu. Đây là một phần kinh thánh rất là quan trọng. Cho nên xin chúng ta, ai trong chúng ta có lời Chúa, xin chúng ta mở lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 5, bắt đầu từ câu số số 1. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia khi Ngài đã ngồi. Ở đây tác giả Matthew viết lời của Chúa cân nhắc từng chữ một. Ông nói Đức Chúa Giêsu khi thấy đoàn dân đông, Ngài lên núi. Cái chỗ này không phải là cao lắm, nhưng mà nó trại ở bên bờ hồ của biển Galilee đó. Thì Chúa ngồi. Cái người giáo sư rabbi của thời của Chúa đó, mỗi lần mà họ dạy một điều gì rất là quan trọng là họ ngồi xuống. Họ ngồi xuống, họ dạy. Và ở đây lời của Chúa nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu ngồi. Và không những Chúa ngồi, nhưng mà tác giả Matthew viết còn quan trọng hơn cái ngồi nữa, đó là trong câu số 2, Ngài bèn mở miệng. Tại sao ở đây tác giả không nói là Ngài bèn phán rằng, hay là Ngài nói, hay là Ngài giảng? Nhưng mà ở đây tác giả mới dùng cái chữ đúng như cái tấm lòng Chúa muốn nói, đó là tác giả nói là Ngài mở miệng. Ở trong cái phần mà Chúa mở miệng để Chúa dạy bảo đó, ở trong tiếng Hebrew chúng ta biết rằng đây là cái thành ngữ rất là quan trọng, mà nó rất là sâu đậm, nó nói đến một tấm lòng của một người muốn đổ tất cả mọi sự ra chia sẻ, vì đây là điều vô cùng quan trọng. Giống như là một người mà họ sắp sửa qua đời, họ có điều gì họ muốn nói lần cuối cùng trước khi họ rời khỏi đời này. Và đây là cái chỗ mà Chúa muốn nói. Chúa mở miệng. Cho nên đây là điều quan trọng vô cùng trong cuộc đời của những người tin cậy Chúa. Cho nên những gì Chúa chia sẻ sau đó vô cùng quan trọng. Mình có thể tưởng tượng giống như là một vị tân tổng thống bắt đầu đọc cái diễn văn lần đầu tiên trong cuộc đời của họ cho cả dân chúng. Và ông nói rằng đây là mục đích mà tôi muốn làm cho quý vị. Đây là những điều mà nó tặng trong lòng của tôi rất là quý báu mà tôi muốn làm nếu quý vị hợp tác với tôi. Và đây là điều mà Chúa muốn bày tỏ cho những con dân của Ngài, những người con thật của Chúa. Chúa muốn nói với họ điều gì ở trong này? Có thể nói cái mục đích chính ở trong cái phần kinh thánh này, đó là Chúa muốn nói đến phước. Mà không những phước mà thôi, nhưng mà phước hạnh không thể tả. Chút nữa tôi sẽ để cái phần đó tại sao tôi lại dùng cái đề tài phước hạnh không để thể tả. Tại sao tôi không nói là phước đủ rồi? Bởi vì chút nữa tôi sẽ nói về điểm này. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu giảng cái bài giảng này, thời đó và cũng như thời bây giờ, những người nghe sẽ thấy được có hai điểm, điểm tốt và điểm xấu. Good news and bad news. Cái điểm tốt, điều tốt mà Chúa muốn nói ở đây là gì? Chúa lặp đi lặp lại phước, 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 phải không? Câu số 3, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước, câu số 4, câu số 5, phước, rồi câu số 6, phước, phước. Chúa lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, phước, phước, phước. Cho nên ở đây Chúa nói như thế nào? Một cơ đốc nhân, một người con thật của Chúa có được phước không thể tả trong đời sống của mình. Một người con của Chúa, dân của thiên quốc của Chúa, mỗi người có được phước không thể tả. A Christian, the people of the kingdom of God, has, can have, can be truly have a deep, profound joy, happiness. Bây giờ tới cái chỗ mà phước mà chúng muốn nói ở đây, cái chữ phước ở trong tiếng Việt hay là tiếng Mỹ, nó không có nói hết cái ý nghĩa mà Chúa muốn bày tỏ ở đây. Cái chữ phước ở trong tiếng Hy Lạp á, là tiếng mà viết ra Kinh Thánh Tân Ước á. Cái chữ phước mà dịch ra tiếng Mỹ là blessed hay là happy, trong tiếng Hy Lạp cái chữ đó tên là Makarios. Makario, ok, Makarios. Cái chữ này nó có nghĩa là thỏa lòng, sung mãn, đầy đủ, hoàn toàn. Đó là cái chữ phước trong nguyên văn của tiếng Hy Lạp. Cho nên để quý vị có thể mường tượng được cái chữ phước này, ở bên nó có một cái đảo ở bên Hy Lạp á. Cái đảo đó tên là đảo Cyprus. Chúng ta đọc báo đôi lúc có nghe nói có một số mấy nhà lãnh đạo thế giới tới cái đảo đó để họp hội nữa. Cái đảo Cyprus này á, ngày xưa nó có cái tên giống như Makarios này á, nó có cái tên là Makario, Makario. Okay. Thì cái đảo này á, sở dĩ nó có cái tên này là bởi vì cái tên này nó có nghĩa là a very happy island. Một cái đảo mà ở trong đó vui, vui vẻ, rất là vui vẻ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đảo này á, là cái đảo nó có mọi điều mà mình cần. Chẳng hạn như khí hậu ở đó rất là tốt, đất đai ở đó rất là tốt, dân chúng ở đó rất là tốt, bất cứ cái điều gì tốt mà quý vị kiếm được ở ngoài không có, ở đó có. Hay là nói cách khác hơn, khi quý vị đến ở cái đảo Cyprus này rồi á, thì ở ngoài kia bất cứ nơi nào trên thế giới không có chỗ nào tốt bằng, không có chỗ nào đầy đủ bằng cái đảo Cyprus này. Cho nên, nhưng mà giàu như vậy, nó cũng không nói lên hết cái chữ phước mà Chúa muốn nói ở đây. Mà Makarios nó cũng không có nói lên được cái ý nghĩa, hết cái ý nghĩa, bởi vì cái chữ Makarios này á, nó nói đến một cái phước không thể nào tả nổi. Có nghĩa là sao? Bất cứ điều gì, giàu điều gì nó xảy ra, tệ đến đâu đi nữa, mình vẫn được bình an, vẫn được thỏa lòng, vẫn được nhẹ nhàng, vẫn được đầy đủ hoàn toàn. Dù mình không cần phải ở trong cái đảo Cyprus đó đi nữa, hay là nói cách khác hơn, ở trong cái đảo Cyprus đó cũng chưa phước hạnh bằng là cái phước mà Chúa ban cho Macarius này. Cho nên ở đây nói đến cái phước mà Chúa nói ở đây, nói đến một cái phước mà khi tôi đọc lời của Chúa, tôi nghiên cứu thì tôi thấy đúng là phước không thể nào tả được. Bởi vì phước mà tả được, thường thường con người mình nói đến phước thì sao? Những gì, cái niềm vui trong đời sống của mình nó đến, nó dựa vào hoàn cảnh, phải không? Tôi mới có việc làm nó cho tôi lương gấp hai là việc làm hiện giờ trước đây tôi có, và chủ ưu đãi tôi mọi mặt, mình thấy phước, mình thấy vui, phải không? Nhưng mà rồi chuyện gì xảy ra, 3-4 ngày sau chủ gọi tới nói, oh sorry, cái position này nó không còn nữa, thì mình cảm thấy sao? Không thấy còn phước gì nữa hết. Ồ, Thánh ơi, tôi mất việc làm, không có ai thấy mình là phước hạnh gì nữa cả, phải không? Cho nên cái phước ở trên đời này, hay là cái niềm vui ở trong đời sống của con người, nó dựa vào hoàn cảnh, những cái thay đổi trong hoàn cảnh. Người vợ của tôi, người chồng của tôi thương tôi thiệt là nhiều thì tôi thấy có phước, thấy niềm vui trong đời sống. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra, người đó không còn yêu thương tôi nữa, tôi cảm thấy không còn phước hạnh gì nữa cả. Nhưng mà cái phước mà Chúa ban cho chúng ta, mà Chúa hứa ở trong lời của Chúa, trong bài giảng của Chúa ở đây, đó là cái phước giàu hoàn cảnh có như thế nào đi nữa, mình vẫn thấy đầy đủ mọi sự. Mình phải vẫn thấy sung mãn vô cùng. Mình có thể vui thỏa ca hát cả tấm lòng của mình trong những ngày bão tố vô cùng của cuộc sống. Và đó là lý do mà tôi thấy phải đặt ở đây, không phải là chỉ phước mà thôi, nhưng mà phước không thể tả. Phước hay là niềm vui của con người, nó có nhiều yếu tố làm cho có và mất đi. Tôi nhớ có anh này ở Cali, tôi nói tới tên của ảnh thì quý vị sẽ cười, cho nên tôi không có nói tới tên của ảnh, bởi vì cái tên của ảnh nó rất là ngược lại cái thân thể của ảnh. Nhưng mà có một lần nọ tôi nhớ là ảnh gặp ảnh, thấy ảnh vui lắm. Chưa bao giờ mà tôi thấy cái nụ cười ảnh đẹp như vậy. Ảnh nói, anh mới mua được một cái tivi mà cách đây là mười mấy năm, hỏi bao nhiêu? 5,000. Tôi nói, wow, tivi gì khủng khiếp vậy. Ảnh nói, sau này tôi mới khám phá ra mới biết là ảnh chơi cờ bạc, ảnh cá độ football. Ảnh mua được cái tivi thấy vui lắm. Khoảng chừng 3 ngày sau, cái ảnh gặp lại ảnh buồn, rất là buồn. Ảnh nói, em biết ai mua tivi không? Anh chỉ bán cái tivi hôm trước nói, anh chỉ bán 500 thôi. Cách đây 3 ngày anh rất là vui bởi vì anh có được trúng mánh vô tiền mua tivi. Bây giờ chắc là cũng cá độ thua mánh hay sao đó, phải bán gấp để lấy tiền. Không còn vui nữa, không còn thấy phước hạnh gì nữa cả. Nhưng mà cái phước mà Chúa muốn ban cho quý vị ở đây là cái phước Chúa nói những người con của Chúa, những người môn đệ của Chúa có được phước này. Giàu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, ai có hàng ngàn người xung quanh chúng ta sa ngã bị cái gì, cái dịch vừa hiện giờ swine That's why tôi nói là swan. Dịch theo dịch lại là gì đó, họ có ở gần mình để đau đi nữa, mình vẫn bình an, không có lo lắng gì cả. Và đó là phước hạnh mà Chúa muốn ban cho mình. Và bác sĩ có nói sức khỏe của Du không còn nữa, mình vẫn có Macarius. Và mình không có đủ tiền để trả tiền nhà tháng tới đi nữa, tặng trong lòng của mình vẫn có Macarius. Bạn thấy được phước hạnh như vậy. Nhưng mà không những ở đây nói lên cái phước hạnh không thể tả, nhưng mà cái chữ Macarius này á, nó có một cái ý nghĩa cộng theo đó nữa, đó là sự tán thưởng thiên thượng. A divine approval. Là nói lên điều gì? Chúa nói rằng khi quý vị, không những quý vị tận hưởng được cái phước không thể tả của Chúa trong đời sống của quý vị, không những vậy thôi, nhưng mà Chúa ban thưởng cuộc đời của quý vị. Chúa ban thưởng cuộc đời của quý vị khi quý vị nhận được những cái phước này. Chúa rất là hãnh diện về cuộc đời của quý vị. Nói như ông Max Lucado, ông viết trong cái cuốn sách The Applause of Heaven, lời tán thưởng của thiên đàng. Ông viết như thế này: Chúa tán thưởng những kẻ khó khăn. Chúa vui lòng những kẻ than khóc. Chúa rất là thích thú về những kẻ nhu mì. Chúa mỉm cười những kẻ đói khát sự công bình. Chúa chào đón những người có lòng trong sạch. Chúa vỗ tay khen ngợi những người có làm cho người khác hòa thuận. Và Chúa đứng dậy, Chúa chào mừng những người chịu bắt bớ vì Chúa. Đó là cái phước. Không những mình nhận được cái phước không thể nào tả được trong đời sống của mình, nhưng mà Chúa tán thưởng cuộc đời của mình. Nhìn lại những ngày tháng qua trong cuộc đời của quý vị, quý vị thấy Chúa tán thưởng đời sống của mình không? Chúa nói, good job! Quý vị có thấy cái nụ cười của Chúa khi Chúa nhìn quý vị không? Chúa nói cuộc đời của con, những người con thật của ta, không những ta ban phước không thể nào tả được, nhưng mà ta rất là thỏa lòng về cuộc đời của con, về cái cách sống của con, về cái sự suy nghĩ của con, về cái cách ăn nói của con. Ta rất là thỏa lòng. Chúa nói chúng ta nhận được ơn phước này. Hơn cái ơn phước này nữa, đó là Chúa ban thưởng cuộc đời của chúng ta. Đó là tin mừng, good news. Nhưng mà cái tin buồn, tin xấu là gì? Bad news là gì? Cũng trong cái phần bài giảng của Chúa Giêsu, cái tin buồn ở đây, tin xấu ở đây là gì? Hầu hết con người của chúng ta, cái tin xấu đó là như thế này: hầu hết con người chúng ta tìm phước không thể tả không đúng chỗ. Hầu hết con người của chúng ta tìm cái nguồn phước không thể tả trong cuộc đời của chúng ta không đúng chỗ. People looking for supreme happiness, profound happiness in the wrong places. Tại sao mình biết được ở đây Chúa nói như thế nào? Chúng ta coi lại lời của Chúa. Từ câu 3 cho tới câu số 11, chúng ta thấy lạ không? Chúa nói phước như thế nào? Phước cho người nào có lòng khó khăn. Happy are those who are poor in spirit, phước cho người nào than khóc, phước cho người nào nhu mì, phước cho người nào đói khát sự công bình, phước cho người nào thương xót người khác, phước cho người nào có lòng trong sạch, phước cho người nào bị bắt bớ vì ta. Khi mà Chúa giảng cái bài giảng này, tôi nghĩ rằng những người nghe Chúa giảng họ rất là bối rối. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta cũng rất là bối rối. Bởi vì sao? Thường thường á, mình nói phước hạnh trong cuộc đời của mình là sao? Phước cho anh đói khổ, phải không? No, that's something wrong with you. Anh có bình thường không? Đói khổ mà sao là phước? Vô lý. Mà ở đây Chúa nói như vậy, phước cho những người đói khát, khó khăn, khóc lóc, phước. Chúng ta thường nói sao? Con người của chúng ta thường thường nói sao? Phước cho anh bởi vì anh giàu, phải không? Phước cho anh bởi vì anh học ở trong đường, ở trong trường anh đứng nhất, đứng nhì. Phước cho anh vì anh có con cái nó giỏi giang, nó giàu sang. Phước cho anh là người làm chủ ở cái hãng xưởng, cái sản xưởng đó. Chứ đâu có ai nói phước cho người đói khát, phước cho người có lòng khó khăn. Chúng ta thấy không? Ở đây Chúa nói con người của chúng ta tìm phước mà phước không thể tả đó. Họ cứ nghĩ rằng ồ, tôi làm ra được nhiều tiền là tôi được phước lắm. Chúa nói that's wrong. Oops. Nói chuyện với những người chưa tin Chúa thử họ, họ nói sao thế? Cái ông này ông không bình thường. Chúa nói phước cho những người nào có lòng than khóc, vân vân. Người đời thì nói rằng phước vì anh nổi tiếng, phải không? Phước vì anh có tài, phước vì anh làm được nhiều điều. Chứ không có ai nói phước vì anh than khóc, phước vì anh khó khăn, phước vì anh đói khát, phước vì anh mercy, thương xót người khác. Cho nên ở đây cái bài giảng của Chúa nó làm cho nhiều người hoặc có thể nói hầu hết nữa, họ rất là bối rối. Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em ngồi dưới đó, quý ông bà anh chị em gãi đầu kìa. Tôi cũng bối rối nữa, tôi không hiểu nổi. Tôi tưởng là ồ, tôi có một số tiền thiệt là nhiều là phước chứ. Mà tại sao Chúa lại nói là mình đói khát, mình như mình bị bắt bớ về Chúa là phước? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, cho nên Chúa biết chúng ta hơn là chúng ta. Những gì Chúa dạy chúng ta là ích lợi cho chúng ta. Chúa biết rằng con người của chúng ta trường cửu, còn đến mãi mãi. Tất cả những gì tạm bợ nó không có đem cho chúng ta phước hạnh không thể tả được. Nó chỉ có những gì trường cửu mới đem cho chúng ta được phước hạnh trường cửu mà thôi. Cho nên đừng bao giờ để lòng của mình tìm phước, tìm niềm vui, phước hạnh không thể tả trong vật chất, trong danh vọng, trong tiền tài, vân vân. Cái đó không có phải là phước không thể tả. Bởi vì những cái đó nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Như tôi đã nói, cách đây 3 ngày tôi được cái tivi 5.000 ngon lành quá, thích đã quá. 3 ngày sau cảm thấy giống như là ở trong địa ngục. Nhưng mà phước mà Chúa ban cho chúng ta, giàu có tiền của nhiều hay không đi nữa, vẫn thấy phước hạnh vô cùng. Phước không thể tả là chỗ đó. Cho nên ở đây Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa biết Khi Chúa dạy chúng ta, những gì Chúa nói với chúng ta, Chúa biết chúng ta cần gì. Còn nếu chúng ta đi ngược lại ý Chúa cũng không sao, cái đó là tùy sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ có phước không thể tả trong cuộc đời của chúng ta đó. Không phải làm nhiều giờ hơn là được phước đâu, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng mà Chúa hứa dầu làm ít giờ đi nữa, nhưng mà Chúa cho chúng ta phước không thể tả trong cuộc đời của chúng ta. Tuần tới chúng ta sẽ học cách như làm như thế nào để được, trong các tuần tới chúng ta học cách để được phước không thể tả trong cuộc đời của mình. Để dù kinh tế có lên xuống, dầu xung quanh có chao đảo như thế nào, chúng ta vẫn thấy nhẹ nhàng, vẫn thấy phước hạnh, vẫn thấy vui thỏa, đầy đủ. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được, thứ nhất, đó là Chúa muốn cho những người con thật của Chúa phước hạnh không thể tả. Và muốn nhận được phước hạnh không thể tả trong cuộc đời của mình, mình phải làm theo cách của Chúa, những gì Chúa dạy. Tuần tới và các tuần tới nữa chúng ta sẽ học điều đó. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây để tôi chấm dứt đó là phước không thể tả này Chúa ban cho những người con thật của Chúa mà thôi. Còn những người không phải con thật của Chúa không có nhận được những điều này. Bởi vì để nhận được phước không thể tả này trong đời sống của mình, mình, Chúa dạy bảo những điều mà mình cần phải làm, bắt đầu từ câu số 3 trở đi. Mà chỉ có người con thật của Chúa mới làm được điều này, những điều này. Còn không phải con thật của Chúa không thể nào làm được. Chúng ta để ý chỗ đó. Chứ không phải là, ồ, hôm nay tôi nghe mục sư nói là, ồ, mình có thể có phước hạnh không thể tả. Như vậy là, ủa, tại sao cuộc đời của tôi sao không thấy phước hạnh gì trơn vậy nè? Lý do là mình không phải là con của Chúa, làm sao mình có được? Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nào từ trước đến giờ chưa bao giờ mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Từ trước đến giờ chưa có thật sự nói với Chúa rằng lại Chúa, con là người có tội. Con chết đi, con phải đi địa ngục để đó là sự hình phạt về tội lỗi của con. Hôm nay con muốn mở lòng mình ra để con tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Dầu rằng trước đây con có thể đi nhà thờ, ô con là một con chiên rất là ngoan đạo, nhưng mà tận đáy lòng của con biết con là người không phải là con thật của Chúa. Con biết rằng con chết hôm nay con không có bảo đảm là con được lên thiên đàng. Con muốn mở lòng con ra để tiếp nhận Chúa. Và chỉ khi nào Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi đó, thì mình mới có thể làm được những điều Chúa dạy ở trong cái bài giảng này. Và khi mình làm được những điều Chúa dạy trong bài giảng này, thì mình mới có được phước không thể tả được. Cho nên bây giờ tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, khi chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Và tôi sẽ có lời kêu gọi bất cứ quý vị nào muốn mở lòng mình ra tiếp nhận Đức Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, để mình có thể áp dụng lời của Chúa trong đời sống của mình và mình có phước hạnh không thể tả được. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.